Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương, Thủy Dương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 19 tháng 4 năm 2025. Ngày càng mất kiên nhẫn, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ bỏ mặc hòa đàm Nga-Ukraine. Trung Quốc và Campuchia ký thỏa thuận 1,2 tỷ đô la xây kênh Funan Techo nhân chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình. Iran và Mỹ đàm phán vòng 2 tại Ý qua trung gian của Oman dưới sức ép tối hậu thư từ Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Mỹ từ tấn công giới học thuật, Tổng thống Macron mời gọi các nhà nghiên cứu đến Pháp. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 18 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa là Hoa Kỳ sẽ bỏ mặc hồ sơ Ukraine nếu Kiev và Moscow cố tình làm mọi chuyện trở nên phức tạp và không chịu đi đến đàm phán. Đây là dấu hiệu tiếp theo cho thấy Hoa Kỳ ngày càng mất kiên nhẫn sau nhiều tháng nỗ lực mà vẫn chưa thể chấm dứt giao tranh Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua phát biểu trước báo giới như sau.
Nếu vì lý do nào đó mà một trong hai bên làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, chúng tôi đơn giản sẽ nói rằng các người thật là ngu ngốc, các người là lũ ngốc, các người là những kẻ khủng khiếp. Nhưng hy vọng là chúng tôi sẽ không phải làm điều đó. Marco, tức Ngoại trưởng Mỹ, đã đúng khi nói rằng chúng tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Các vị hãy nghĩ mà xem, mỗi ngày có rất nhiều người chết trong khi chúng ta thì đang nói chuyện với nhau. Vì vậy chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng hãy chờ xem. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tốt để giải quyết vấn đề.
Sau đó, khi được hỏi liệu ông có bị phía Nga thao túng hay không, ông Trump cho biết, không, không ai thao túng tôi cả. Tôi chỉ đang cố giúp đỡ. Không có ai thao túng ai. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt để hoàn thành việc đàm phán ngừng bắn, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu của ông Trump được đưa ra vào lúc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau cuộc gặp hôm thứ Năm tại Paris về cuộc chiến Ukraine đã cảnh báo rằng Washington sẽ rút lui khỏi các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết ông Rubio đã đưa ra cảnh báo tương tự trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nói rằng nếu không sớm có một lộ trình rõ ràng hướng tới hòa bình, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi nỗ lực làm trung gian hòa giải. Về cuộc đàm phán tại Paris hôm thứ Năm, hãng tin AP trích lời một quan chức ngoại giao Pháp xin ẩn danh, cho biết phía Mỹ sẵn sàng sử dụng cả cây gậy lẫn củ cà rốt với Nga và hiểu rằng cần có một mối quan hệ dựa trên sức mạnh, cho phép họ đạt được cam kết từ cả hai phía. Mỹ và châu Âu đã thảo luận về các lệnh trừng phạt nhưng không bàn đến việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga.
Ngày hôm qua, chính quyền Ukraine công bố danh sách cập nhật các thực thể bị trừng phạt. Ngoài các doanh nghiệp Nga còn có 3 công ty của Trung Quốc. Theo Reuters, thì Kiev không giải thích tại sao 3 doanh nghiệp Trung Quốc bị đưa vào danh sách trừng phạt, bị cấm kinh doanh ở Ukraine và bị phong tỏa tài sản ở Ukraine nếu có. Trước đó một ngày, lần đầu tiên, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc mà họ coi là vô căn cứ.
Về tình hình chiến sự, quân đội Nga trong đêm qua đã phóng 8 tên lửa và 87 drone vào các tỉnh Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk và Zaporizhia. Kiev cho biết đã bắn hạ được 33 drone trong số đó. Về phần mình, Nga hôm nay tuyên bố đã gần như hoàn tất việc chiếm lại vùng Kursk từ tay quân đội Ukraine sau khi chiếm được thị trấn Apchot vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.
Liệu Hoa Kỳ và Vatican có cải thiện được bang giao hay không? Sáng hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã có cuộc gặp với Quốc vụ Khanh và Ngoại trưởng của Vatican. Theo tuyên bố của Tòa Thánh, thì hai bên đã có cuộc nói chuyện thân mật về vấn đề tự do tôn giáo, các sự kiện chính trị quốc tế, vấn đề nhân đạo và người tị nạn. Chỉ 2 tháng sau khi Giáo hoàng Francisco thẳng thắn chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Donald Trump. Theo hãng tin AFP, thì ông J.D. Vance có mối liên hệ chặt chẽ với phe bảo thủ trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, nhóm thường xuyên chỉ trích Giáo hoàng Francisco vì có quan điểm ủng hộ đối với người di cư, cộng đồng người đồng tính LGBT, cũng như một số vấn đề liên quan đến công lý và xã hội. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết cụ thể.
Liệu
chuyến thăm Vatican đầu tiên của cánh tay phải của Tổng thống Mỹ có phải là dấu hiệu sửa ấm quan hệ giữa hai bên hay không? Trên hết, đây sẽ là cơ hội để Tòa Thánh hiểu rõ hơn về vị Phó Tổng thống Mỹ gây nhiều tranh cãi. Chính trị gia này tuy đã cải đạo sang Công giáo nhưng lại theo đuổi một quan điểm về bản sắc. khác xa với lập trường của Giáo hoàng Francisco. Trong đó, vấn đề nhập cư là một minh chứng rõ ràng. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, chỉ vài ngày trước khi phải nhập viện, Giáo hoàng đã thẳng thắn chỉ trích chính sách trục xuất người nhập cư của chính quyền Trump, coi đó là sự vi phạm phẩm giá con người và nhà nước pháp quyền. Trong một bức thư gửi các giám mục Hoa Kỳ, vị Giáo hoàng đã gián tiếp đáp lại ông G.D. Vance, người sử dụng đức tin của mình để biện minh cho các lựa chọn chính trị. Như vậy, hai tầm nhìn trái ngược về thế giới sẽ gặp nhau tại Vatican. Phó Tổng thống Mỹ sẽ có buổi hội đàm với Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Hồng y Parolin, người mà ông đã gặp tối thứ Sáu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero, nơi ông tham dự nghi thức tưởng nhớ đến việc Chúa Giê-xu bị kết án và đóng đinh trên thập giá. Hiện chưa có lịch gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ với Giáo hoàng, nhưng vẫn không loại trừ việc hai bên có thể sẽ gặp nhau. Điều này tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng Francisco. Chủ nhật tới, Phó Tổng thống Mỹ G. Vance sẽ tham dự Thánh lễ Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phaero.
Eric Senanc, Rome, RFI.
Trước khi gặp quốc vụ khanh của Tòa Thánh, Phó Tổng thống Mỹ đã được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người mà ông gọi là bạn thân, trai thăm đò, tiếp đón tại Roma. Ông cho biết là hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề thuế quan sau cuộc hội đàm hôm thứ Năm tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Meloni. Iran và Hoa Kỳ bắt đầu vòng đàm phán mới tại Roma ở Ý vào ngày hôm nay thông qua trung gian Oman. Các cuộc trao đổi gián tiếp đầu tiên cách đây một tuần ở Muscat ở Oman được cả hai nước đánh giá là mang tính xây dựng. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết là các cuộc đàm phán bắt đầu từ 9 giờ 30 giờ GMT và tiếp tục theo hình thức gián tiếp tại tư dinh của đại sứ Oman ở Roma hoặc ở Ý. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu, còn phía Mỹ là đặc sứ về Trung Đông Steve Witkoff. Hai phái đoàn ở hai phòng tách biệt và ở giữa là gian phòng của Ngoại trưởng Oman. AFP nhắc lại, đây là cuộc đàm phán thứ hai kể từ năm 2018 khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận Iran dưới thời nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump. Trả lời AFP ngày hôm nay, nhà sử học Jonathan Pierron chuyên về Iran nhận định về những thách thức trong vòng đàm phán Mỹ-Iran lần này.
On sait visiblement que ce sont encore des négociations indirectes.
Ta biết đó vẫn là những cuộc đàm phán gián tiếp, nhưng không có nhiều thông tin về nội dung. Ngoại trưởng Iran khẳng định là các cuộc đàm phán có thể thành công nếu những yêu cầu của phía Mỹ không phi lý. Còn về phía Hoa Kỳ, vẫn còn rất nhiều thắc mắc về ý đồ của chính quyền Donald Trump. Liệu sẽ chỉ liên quan đến hạt nhân hay không? Và nếu đúng thế, thì giới hạn nào cần đặt ra? Và Hoa Kỳ có giám sát chương trình hạt nhân của Iran không? Hay các cuộc đàm phán có đề cập đến khả năng chế độ Iran hỗ trợ cho các đối tượng khác trong khu vực hay không? Và đâu là làn danh đỏ đối với Iran? Vì vậy, hiện giờ cần theo dõi nhiều yếu tố khác nhau. Dù sao thì niềm tin đã được thiết lập vì cả hai bên đều mong muốn tiếp tục đàm phán. Nhưng về nội dung thì vẫn còn nhiều câu hỏi, trong khi cũng cần lưu ý rằng lịch trình nghị sự có thể rất quan trọng vì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư là phải kết thúc các cuộc đàm phán này trong vòng 2 tháng. Ngoài ra còn có thể có áp lực từ châu Âu trong 2 tháng nữa với các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng đối với Iran.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rút một nửa số quân Hoa Kỳ khỏi Syria. Hiện giờ có khoảng 2.200 lính Mỹ đang được triển khai ở Syria để chống Hồi giáo thánh chiến. Trong thông cáo ngày hôm qua, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết mục tiêu là giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria xuống dưới 1.000 quân trong những tháng tới và cho rằng điều này cũng cho thấy Hoa Kỳ đã có những bước thành công quan trọng trong việc giảm sức thu hút và hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo trong khu vực và trên thế giới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton tường trình.
Le Pentagone a confirmé les rumeurs de ces derniers.
Lầu Năm Góc như vậy đã xác nhận các tin đồn lan truyền trong những ngày gần đây về việc rút khỏi Syria 2.000 lính Mỹ trên thực địa hoặc trong liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. 1.000 binh sĩ được dự kiến sẽ trở về nước trong những tháng tới đây. Lý do chính thức được công bố là gì? Không tính đến các nhóm thanh chiến vẫn còn đang hoạt động, Washington cho rằng khả năng hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị suy yếu đáng kể và sức thu hút của nhóm khủng bố này trên thế giới cũng đã giảm sút. Nhưng trên hết, điều thực sự thúc đẩy quyết định này là tính hoài nghi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tương lai của Syria. Khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, ông Trump khi đó mới đắc cử Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh đến tình trạng hỗn loạn tại đất nước Syria và nhắc lại rằng đó không phải là cuộc chiến trực tiếp của Mỹ. Khi đó, ông chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden về việc tăng quân từ 900 lên thành 2.000 người.
Carrie Newton, New York, RFI.
Chuyển sang châu Á, Campuchia là chặng dừng chân cuối cùng trong vòng công du ba nước Đông Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, Campuchia và Trung Quốc đã ký thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ đô la tài trợ cho dự án kênh đào Funan Techo dài 151,2 km từ gần thủ đô Phnom Penh đến vịnh Thái Lan.
Theo thông cáo ngày hôm qua của Ban Quản lý Dự án Chính phủ Campuchia được hãng tin AP trích dẫn, thì kênh đào sẽ tạo ra một hành lang đường thủy nội địa mới, có khả năng tiếp nhận tàu thuyền có trọng tải lên đến 3.000 tấn. Công trình sẽ bao gồm việc đào kênh, xây dựng các âu tàu, cơ sở hạ tầng hàng hải và hậu cần. Dự án kênh đào sẽ tạo ra đến 50.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Campuchia, từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo ông Vương Thông Châu, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc CCCC, sau khi hoàn thành, kênh đào sẽ giảm đáng kể chi phí vận tải ở Campuchia và thúc đẩy ngành công nghiệp của Campuchia lên mức trung bình đến cao của chuỗi giá trị. Tập đoàn CCCC nằm trong danh sách đen của Mỹ vì giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Dự án được khởi công ngày 5 tháng 8 năm ngoái, nhưng sau đó đã bị đình chỉ mà không rõ lý do, dù Thủ tướng Campuchia Hun Manet từng tuyên bố công trình sẽ được thi công bất kể chi phí là bao nhiêu, vì dự án thúc đẩy uy tín quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của Campuchia. Dự án được phát triển theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao, trong đó các nhà đầu tư Campuchia nắm 51% cổ phần và các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ 49%. Giới chuyên gia lo ngại về tác động của dự án đến môi trường, làm thay đổi dòng chảy của sông Mekong, sinh kế của người dân, đặc biệt ở hạ nguồn. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia khẳng định, Sinchik đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt do 48 chuyên gia thực hiện đã xác nhận tác động môi trường là tối thiểu. Ngoài ra, chính phủ Campuchia cũng nhấn mạnh đến nỗ lực nhằm làm giảm việc tái định cư và tiến hành bồi thường và tham vấn một cách có trách nhiệm.
Indonesia thông báo sẽ tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, giảm đặt hàng từ các nước khác. Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Hartarto tham gia phái đoàn đàm phán mức thuế đối ứng 32% do chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt. Ngày hôm qua, ông cho biết là Indonesia đã đề xuất tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ lên tới 19 tỷ đô la, bao gồm khoảng 10 tỷ đô la nhập khẩu năng lượng, mua thêm nông phẩm Mỹ bao gồm lúa mì, đậu nành và bột đậu nành. Chính quyền Jakarta hứa là tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Mỹ đã và đang hoạt động tại Indonesia liên quan đến giấy phép và ưu đãi. Sau cuộc họp với phía Mỹ, hai bên nhất trí hoàn tất các cuộc đàm phán trong vòng 60 ngày tới. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời gọi các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới chọn Pháp và châu Âu, đồng thời cho biết sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ lớn với cộng đồng nghiên cứu vào ngày 5 tháng 5 tới đây. Lời mời của nguyên thủ Pháp được đưa ra vào lúc ngày càng nhiều nhà nghiên cứu cân nhắc rời bỏ Mỹ sau các hành động tấn công của chính quyền Donald Trump vào giới tinh hoa học thuật.
Tổng thống Macron khẳng định trên mạng X, Sinchik, tại Pháp, nghiên cứu là một ưu tiên, đổi mới là một văn hóa, khoa học là một chân trời không giới hạn. Ngoài ra, theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Pháp François Hollande, giờ đây là dân biểu, đã đề xuất một dự luật nhằm tạo tư cách tị nạn khoa học để thu hút các nhà nghiên cứu Mỹ bị chính quyền Trump nhắm tới. Song song với đó, chính phủ Pháp hôm thứ Năm đã ra mắt một dự án mang tên Hãy chọn nước Pháp để nghiên cứu khoa học, được mô tả như bước khởi động để chuẩn bị chào đón các nhà nghiên cứu quốc tế đến sinh sống tại châu Âu. Các chủ đề nghiên cứu của dự án này chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực như sức khỏe, khí hậu và đa dạng sinh học, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, không gian vũ trụ và nông nghiệp. Chính phủ Pháp cho biết thêm, mỗi dự án tiếp nhận được các tài trợ bởi các tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các khu vực tư nhân nếu cần, và có thể nhận thêm tài trợ từ nhà nước thông qua chương trình France 2030 với mức tối đa lên tới 50% tổng số tiền của dự án. Trường Đại học Aix-Marseille, nơi đã phát động lời kêu gọi đối với các nhà nghiên cứu Mỹ từ đầu tháng 3, cũng thông báo khởi xướng chương trình Nơi an toàn cho khoa học với kế hoạch cấp từ 600.000 đến 800.000 euro cho mỗi nhà nghiên cứu trong vòng 3 năm.
Pháp trở thành mục tiêu ưu tiên của các chiến dịch gây ảnh hưởng kỹ thuật số thân Nga. Trong báo cáo ngày hôm qua được AFP trích dẫn, các tổ chức chuyên về thao túng trực tuyến DFR Lab và Checkfirst cho biết là mạng lưới các trang web có tên là Pravda được các nhà nghiên cứu và chính quyền xác định là kênh tuyên truyền thân Nga, đăng tràn ngập Internet hàng triệu nội dung, chủ đề được thiết kế riêng để làm giảm uy tín và làm suy yếu sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Ví dụ, một cuộc thăm dò giả khẳng định là người Pháp thích Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là nguyên thủ Pháp Macron, hoặc nhiều bài viết sỉ nhục Tổng thống Pháp, và cũng có hàng trăm nội dung về các chủ đề gây chia rẽ như bạo lực tình dục, di cư, v.v. Sau đây là một số thông tin khác.
Tổng thống Pháp chuẩn bị công du lãnh thổ hải ngoại Mayotte. Chuyến thăm của ông Macron sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới và kéo dài 5 ngày, nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình tái thiết quần đảo bị tàn phá bởi cơn bão Chido hồi cuối năm ngoái và củng cố vị thế của Pháp tại khu vực chiến lược này.
Hai chiến hạm Nhật Bản cập cảng Rim của Campuchia, hai tàu Bungo và Etajima của Hải quân lực lượng phòng vệ Nhật Bản cập cảng Rim gần vịnh Thái Lan vào ngày hôm nay. Trong một thông cáo, Đại sứ quán Nhật Bản tại Phnom Penh cho biết là vui mừng về sự kiện vô cùng quan trọng này. Thông tin về chuyến thăm của chiến hạm của các nước bạn của Campuchia, trong đó có Nhật Bản, được thông báo tại buổi lễ khánh thành cảng hôm 2 tháng 4 và có Thủ tướng Campuchia Hun Mane và một phái đoàn quân sự Trung Quốc tham dự. Cảng Rim được Trung Quốc tài trợ trùng tu và mở rộng.
Máy bay của tập đoàn Mỹ Boeing bị Trung Quốc gửi trả về nơi sản xuất. Vụ việc diễn ra vào hôm qua, chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu các công ty hàng không ngừng tiếp nhận máy bay của tập đoàn Boeing.
Philippines nhập khẩu thịt bò Nga. Ngày hôm qua, một cơ quan theo dõi nông nghiệp Nga cho biết là Manila cho phép hai công ty Nga nhập thịt bò và nội tạng bò của Nga vào thị trường Philippines. Năm ngoái, Philippines nhập khẩu 1,17 triệu tấn thịt, tăng khoảng 10% so với năm 2023. Còn Nga đang tìm cách tăng xuất khẩu nông phẩm thêm 50% từ nay đến năm 2030 và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Hiện tại, thịt bò Nga chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, Belarus và Ả Rập Xê Út.
Mỹ và Nhật triển khai tuần tra chung sau nhiều vụ tấn công tình dục do quân nhân Mỹ gây ra ở Okinawa, nơi đặt căn cứ không quân của Hoa Kỳ. Cuộc tuần tra diễn ra vào đêm qua và kéo dài tới sáng sớm nay, ở những nơi mà lính Mỹ thường lui tới, với sự tham gia của binh lính Hoa Kỳ và các quan chức địa phương cùng người dân tại thành phố này. Những vụ hiếp dâm do lính Mỹ thực hiện đã được ghi nhận từ nhiều năm qua tại đây, trong đó có nhiều nạn nhân là các bé gái.
Tại Ấn Độ, bà Sonia và Rahul Gandhi bị cáo buộc rửa tiền. Các cuộc điều tra đang gây chấn động ở Ấn Độ và phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 4 tới đây. Hai chính trị gia đối lập là bà Sonia, 78 tuổi, chủ tịch Đảng Quốc Đại và con trai là Rahul Gandhi, đứng đầu phe đối lập ở Quốc hội Ấn Độ, bị cục thi hành án cáo buộc tổ chức rửa tiền theo đơn tố cáo do một quan chức của Đảng BJP của Thủ tướng Modi đệ trình. Theo các nhà điều tra thì gia đình Gandhi dường như đã lập một công ty bình phong để biển thủ một bất động sản trị giá 300 triệu đô la.